chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Các em thân mến, các em đã bao giờ nghe đến một cây tre có 100 đốt chưa? Rất là hiếm phải không nào? Chương trình hôm nay mời các em sẽ cùng nghe chuyện cổ tích về cây tre 100 đốt đặc biệt này. Chuyện kể về một chàng trai nghèo để lấy được một cô con gái nết na của phú ông. Chàng trai nghèo đã bị thách cưới bằng một cây tre 100 đốt. Nhưng trên đời làm gì có cây tre như vậy? Làm thế nào để chàng trai cưới được người con gái của phú ông về làm vợ và sống một cuộc sống hạnh phúc? Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện nhé. Ngày xưa, có một anh chàng mồ côi mẹ từ nhỏ. Anh đi làm người ở cho một lão phú ông. Thấy anh chăm chỉ hiền lành lại được việc nên phú ông ưng lắm, muốn giữ anh ở lại thật lâu để giúp lão. Một lần, lão mới gọi anh lên thủ thỉ với anh rằng: "Con à, con ở với ta đã lâu, ta rất yêu mến con. Con cứ chịu thương chịu khó làm việc cho ta, không quản nhọc nhằn. 3 năm sau, ta sẽ gả con gái ta cho con." Vốn hiền lành chất phác, anh chàng đồng ý ngay. Lão phú ông mừng thầm: "Người cứ làm việc cho ta, khi nào giàu ta sẽ đuổi ngươi đi. Sao ta có thể gả con gái vàng ngọc của ta cho một tên người ở được?" Từ đó, anh chàng lại càng siêng năng hơn. Anh mơ ước một ngày được lấy cô con gái nết na của lão về làm vợ. 1 năm, rồi 2 năm trôi qua. Đã đến năm thứ 3, nhờ có anh, lão đã có nhà cao cửa rộng, trâu bò đầy đàn. Trái với lời hứa năm xưa, lão phú ông tấm ngầm nhận lời gả con gái của mình cho một tên giàu có ở làng bên. Cuối cùng, ngày cưới của cô gái đã đến. Hôm ấy trong nhà phú ông rộn rã linh đình, người người tấp nập nhộn nhịp mổ lợn, cắt trầu mời cau. Chàng trai mới thắc mắc hỏi phú ông. Phú ông mới cười bảo chàng: "Con à, nay ta chuẩn bị làm cỗ để gả con gái cho con đó. Nhưng trước hết, để cưới con gái ta, con hãy làm một việc cuối cùng. Con hãy vào rừng mang về cho ta một cây tre 100 đốt. Thì ngày mai, con gái ta sẽ là vợ của con." Chàng trai không hề nghi ngờ, vác dao đi vào rừng ngay tắp lự. Chàng không biết rằng ở nhà, hai lão nhà giàu đã thì thầm với nhau: "Thằng đó thật là ngu ngốc, nó có đi tìm hết bao nhiêu năm cũng chẳng thể tìm được cây tre 100 đốt đâu." Về phần chàng trai, anh đi khắp cả khu rừng mà không tìm được cây tre nào có 100 đốt. Cây dài nhất cũng chỉ có 40 đốt là cùng. Không từ bỏ, chàng đi khắp khu rừng này đến khu rừng khác. Đi đến chân trầy xước, gai tre đâm vào tay, vào bụng, chảy máu, chàng vẫn chưa tìm được. Quá đau khổ, chàng ngồi thụp xuống và khóc nức nở. Bỗng có một ông bụt hiện lên và hỏi: "Làm sao con khóc?" Chàng trai thật thà kể hết câu chuyện cho bụt nghe. Nghe xong, bụt cười đáp: "Con hãy đi chặt cho ta 100 đốt cây tre về đây. Ta sẽ chỉ cho con làm sao có được một cây tre 100 đốt." Chàng trai nghe thế thì hăm hở đi chặt 100 đốt tre mang về. Bụt mới bảo anh hô lên câu thần chú: "Khắc nhập, khắc nhập." Bỗng 100 đốt tre bỗng gắn lại với nhau thành một cây tre 100 đốt. Chàng trai hớn hở, vội cảm ơn bụt, rồi nhấc tre mang về. Nhưng ngặt nỗi cây tre quá dài, chàng không thể vác ra khỏi rừng được. Anh lại ngồi khóc, bụt lại hiện lên hỏi: "Con đã có cây tre 100 đốt rồi, cớ sao lại khóc thế?" "Thưa bụt, cây tre dài thế này, con làm sao mang về được ạ?" Bụt cười và bảo: "Con hãy hô câu thần chú, khắc xuất, các đốt tre sẽ lại rời ra ngay." Anh làm y lời bụt dặn, 100 đốt tre lại rời ra như cũ. Anh bỏ lại mang về nhà. Về đến nhà, thấy mọi người đang ngồi ăn cỗ vui vẻ. Cô dâu chú rể đang đứng giữa sân thì bực lắm. Thì ra phú ông đã lừa mình. Anh hùng hổ hỏi phú ông: "Tôi đã mang cây tre 100 đốt về cho ông đây, sao ông lại gả con gái cho người khác?" Lão phú ông nhìn thấy 100 đốt tre thì cười ngặt nghẽo: "Ta bảo nhà ngươi đi kiếm cây tre 100 đốt, chứ có bảo ngươi đi đốt 100 đốt tre đâu." chàng trai xếp 100 đốt tre rồi hô, khắc nhập khắc nhập. 100 đốt tre gắn lại với nhau thành một cây tre 100 đốt. Mọi người đang ngơ ngác nhìn. Lão phú ông chạy đến, chàng trai hô tiếp, khắc nhập khắc nhập. Lão phú ông bị dính ngay vào cây tre. Lão thông gia thấy vậy thì chạy đến gỡ phú ông ra. Ai dè, ông ta cũng bị dính vào cây tre luôn. Hai lão nhà giàu khóc lóc thảm thiết, xin anh trai cày gỡ ra khỏi cây tre. Lão sẽ gả con gái lão cho anh như đã hứa. Lúc đó, anh chàng hô, khắc xuất, tức thì 100 đốt tre rời ra và hai lão nhà giàu cũng rời luôn khỏi cây tre. Anh được tổ chức đám cưới với cô con gái phú ông, từ đó hai người sống với nhau hạnh phúc. Cuối cùng, cũng như những chàng trai hiền lành thật thà trong chuyện cổ tích như Sọ Dừa, Thạch Xanh, chàng trai trong chuyện Cây Tre 100 Đốt đã có được hạnh phúc cho riêng mình. Điều này một lần nữa khẳng định cho câu nói ở hiền gặp lành của dân gian ta. Chàng trai hiền lành tốt bụng cuối cùng cũng gặp được may mắn, được ông Bụt giúp đỡ. Với hai câu thần chú khắc nhập khắc xuất mà lấy được vợ hiền và sống một cuộc đời hạnh phúc. Qua câu chuyện này, một lần nữa chương trình muốn nhắn nhủ với các em, hãy học hành chăm chỉ, luôn luôn cố gắng trở thành người tốt, giúp đỡ ông bà bố mẹ và những người xung quanh, phấn đấu làm người tốt cho xã hội nhé. Phần tiếp theo của chương trình mời các em cùng nghe chuyện cổ tích Ba Cô Gái. Đúng như cái tên, ba cô gái kể về người mẹ nghèo và ba cô con gái. Người mẹ thì yêu thương các con hết mực, nhưng đến khi bà mẹ bệnh nặng thì chỉ có một người con duy nhất quan tâm đến bà mẹ. Các em thử đoán xem là cô gái nào yêu mẹ nhất nhé. Chuyện cũng là lời lý giải cổ tích cho việc tại sao con rùa lại ôm cái mai trên lưng, tại sao con nhện lại răng tơ. Để biết rõ câu chuyện, các em hãy cùng lắng nghe nhé. Ngày xưa, có gia đình nọ sinh được ba cô con gái. Người cha chẳng may lâm bệnh qua đời, để lại người mẹ chăm lo cho các con. Nhà nghèo, chỉ có túp lều tranh và mảnh vườn nhỏ. Hàng ngày bà mẹ phải vất vả kiếm tiền nuôi con. Dù có khổ cực thế nào, bà cũng không một lời than phiền. Bà chăm lo cho các con từng ly từng tí một, mong các con được khôn lớn đầy đủ như người ta. Ba người con được mẹ quan tâm chăm sóc thì lớn nhanh như thổi. Cả ba đều khỏe mạnh, xinh đẹp, tươi tắn như hoa. Thế rồi các cô cũng đã lớn, đã đến tuổi cập kê. Bà mẹ dù rất yêu thương con, nhưng cũng vui vẻ tiễn các con đi lấy chồng. Các cô lấy chồng đã lâu, cô nào cũng bận việc nhà, mà quên đi bà mẹ đang một mình cô đơn ở nhà. Năm tháng trôi qua, bà mẹ tuổi mỗi ngày một già, sức mỗi ngày một yếu. Một hôm, bà thấy trong người không được khỏe, không còn sức mà ngồi dậy làm việc được nữa. Bà biết mình không còn sống được bao lâu, lại thương nhớ các con mà cô nào cũng ở xa. Sức bà thế này làm sao mà đến thăm con được. Bà liền gọi Sóc nhỏ đến và nhờ. Sóc ngoan, ta bệnh quá, không thể đi thăm con được. Sóc hãy mang thư này đến ba người con của ta và bảo chúng về thăm ta ngay nhé. Sóc nhanh nhậu. Bà cứ yên tâm nằm nghỉ, con sẽ đi nhanh về ngay thôi. Sóc vội vàng lên đường, đi mất một ngày đêm, vượt qua ba con suối, băng qua rừng đến nhà cô chị cả. Thấy cô chị cả đang cọ chậu, Sóc đưa thư cho cô và nói: Chị cả ơi, mẹ chị đang ốm nặng lắm, bà không thể xuống giường được. Bà nhớ chị lắm, chị về nhà gặp mẹ chị ngay đi nhé. Nghe Sóc nói, cô cả đáp: Mẹ chị ốm nặng thật hả Sóc? Ôi, khổ thân mẹ quá, chị thương mẹ chị lắm. Chị cũng muốn về thăm mẹ chị ngay, nhưng chị còn phải cọ xong mấy cái chậu này đã. Nghe chị cả nói xong, Sóc còn tức giận quát: Chị nói thương mẹ mà mẹ đang nằm ốm ở nhà, chị còn không về luôn, ngồi đó mà cọ chậu. Thế thì chị cứ ở nhà mà cọ chậu đi. Ngay lúc đó, cô chị cả ngã lăn ra đất, biến thành một con rùa, bò ra khỏi nhà, đi mãi. Sóc lại tiếp tục đi đến nhà cô thứ hai. Đi mất một ngày đêm nữa, vượt qua ba quả đồi, một con sông lớn, thì đến nhà cô hai. Thấy cô hai đang xe chỉ, Sóc đưa thư cho cô và bảo: Chị hai ơi, chị hai, mẹ chị đang ốm đấy, mẹ chị rất muốn gặp chị về nhà ngay đi nhé. Nghe Sóc con nói, cô hai đáp: Thế hả Sóc, mẹ chị đang ốm nặng à? Chị thương mẹ quá, nhưng mà chị phải xe cho xong chỗ chỉ này đã. Nghe cô hai nói, Sóc con quay mặt bỏ đi. Mẹ chị thương chị như thế mà chị còn xe chỉ xong mới về thăm mẹ. Thế thì chị cứ ở nhà mà xe chỉ suốt đời. Sóc vừa dứt lời thì hai cô biến thành con nhện, suốt đời răng tơ. Lần này Sóc đến nhà cô út. Nhà cô út ở xa nhất, Sóc phải đi rất lâu mới đến được nơi. Thấy cô đang nhào bột, Sóc vào đưa thư cho cô. Cô út đọc xong thì khóc nức nở, vội vàng về thăm mẹ ngay tức khắc. Thấy cô út thật tình yêu thương mẹ, Sóc con cảm động. Chị út ơi, chị đúng là một người con có hiếu, mọi người luôn yêu mến chị. Các con chị chắc chắn sau này cũng rất ngoan ngoãn và hiếu thảo như chị vậy. Các em thân mến, vậy là chuyện cổ tích ba cô gái đến đây là hết rồi. Các em thấy câu chuyện có ý nghĩa không nào? Hai cô chị nói yêu thương mẹ mà khi mẹ ốm lại bận này bận kia không về luôn được. Chỉ có cô út là sẵn lòng bỏ tất cả để về nhà với mẹ của mình. Yêu thương là không thể chờ đợi. Cha mẹ vất vả, không quản nhọc nhằn nuôi chúng ta khôn lớn thì mỗi chúng ta cần biết yêu thương và hiếu thảo với cha mẹ của mình. Phải không các em? Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.